Xin kính chào quý bạn và các vị.
Chào mừng các bạn đến với số podcast tiếp theo, và khách mời hôm nay vẫn y như cũ, đó là anh Vinh Sô. Chào anh.
Anh nên nghĩ một cách chào mới. Kiểu chào như này nó có quen thuộc rồi. Đó thì anh vào chủ đề luôn đi.
Ok. Thì dạo gần đây em thấy có rất nhiều vấn đề liên quan tới Gen Z. Nào là sống một cách thoáng quá, nào là hay nhảy việc và làm việc vô kỷ luật. Nhưng mà ở số podcast lần này thì em muốn anh sẽ ngồi chia sẻ với tụi em về một cái vấn đề mà em nghĩ nó còn nan giải hơn nữa của giới trẻ. Đó là chi tiêu một cách không hợp lý. Thì anh là một Geny, cũng từng là một bạn trẻ như tụi em thôi. Và anh trong quá khứ đã có những cái lần nào anh chi tiêu một cách nó mất kiểm soát chưa?
Do xuất thân thì gia đình nghèo khó nên chưa bao giờ anh có điều kiện để chi tiêu mất kiểm soát. Tại vì từ năm lớp 10 là anh đã làm thêm kiếm tiền, nghĩa là một tháng kiếm được 300-400 nghìn để mà tự lo cho bản thân mình. 300-400 nghìn một tháng các bạn, đỉnh điểm thì chắc được 700 nghìn một tháng là cao nhất. Hồi đấy mình viết bài trên mạng mà, cái bài tính nhuận bút các kiểu thể loại 700-800 nghìn một tháng. Thế nên mà cái cách mà anh tiêu tiền thì ngày xưa thì đã quá là quen rồi. Là mình biết là một đồng mình kiếm ra rất khó. Ngày xưa là không có chuyển khoản gì hết, kiểu đơn thuần. Mà người ta làm một cái thẻ này, mà hồi đấy là mình chưa đủ 18 tuổi thì mình phải làm một cái thẻ Visa. Thế xong rồi là người ta sẽ chuyển tiền đến cái thẻ đó, là anh phải cứ chạy ra một cái cây ATM, rút tiền từ cái cây đó lấy về xài. Và từ đấy thì mình đã biết là mình tiêu tiền vào việc gì. Tức nghĩa là anh có những cái sở thích, có những cái mong muốn. Phần lớn lúc đó anh chỉ mua những cái đồ điện tử, bởi vì nó đầu tư cho công việc của mình mà. Thế nên mà đấy là lý do tại sao mà anh cảm thấy là mình chưa bao giờ là tiêu xài tiền một cách phung phí. Nếu mà nói phung phí thì sẽ phải quay về cái giai đoạn mà trước khi mà anh kiếm được tiền, là năm khoảng lớp 8, lớp 9. Là mình cứ lấy tiền tiết kiệm móc lợn ra, mình nạp tiền mình chơi game. Đấy, sau khi thì bị mất 2-3 tài khoản game thì từ lúc đấy mới bỏ. Nhưng mà thường ngày xưa cái lúc mà anh ở với bạn thân anh, hai thằng ở cùng một nhà, đến lúc mà hai đứa chuyển đi thì nó mới nói câu là không hiểu sao mà sau khi một hồi làm ăn xong quay đi quay lại thì tao chả còn xu nào, không tiết kiệm được mấy đồng. Vì anh cũng bảo nó là cái lúc đấy công việc nó khó khăn, anh bảo thì còn tiền tiết kiệm lấy ra mà thứ gì. Nó mới nói bảo là quanh quẩn nó cứ mua cái túi máy ảnh 10 mấy triệu, mua cái máy ảnh bao nhiêu tiền, mua này mua kia lặt vặt là đã hết tiền rồi. Nhưng anh lại bị một cái là gì, bản chất con người ta hay tiêu xài nhất là về mua sắm shopping. Ví dụ như là anh thấy mọi người hay comment là gì, khi nào stress ấy thì đi mua sắm đi, cách giải stress nhanh nhất. Anh hoàn toàn không có sở thích này. Thế nghĩa là quần áo, thời trang anh sẽ chỉ mua vào những cái dịp như đi công tác nước ngoài. Cái hồi ngày xưa chưa cái Uniqlo, HM Việt Nam ấy, anh đi công tác nước ngoài anh mua hết. Còn lại trong năm không có nhu cầu đi mua sắm, hay là tự nhiên buồn lên đi mua sắm. Kể cả khi mà bây giờ có Lazada, Shopee mua sắm online ấy, anh cũng gần như không bao giờ mở lên. Cho mỗi khi là đến dịp mà mình cần phải review một cái đồ gì đó thì lại lên đi tìm mua. Còn lại anh chẳng bao giờ quan tâm đến việc mua sắm. Thế nên thành ra là anh chưa giờ bị rơi vào cái trạng thái là mình tiêu xài một cách phung phí. Cũng là chính vì thế mà em phải hiểu nhá, cái lúc mà anh đi làm chủ công ty làm bao nhiêu năm rồi, nên cái ngày mà anh mua cái con xe Super Cup, hồi đấy là mua có 15 triệu mà về sau nó bất tiện anh đổi lên con Vespa, mà anh còn phải xin mẹ anh đồng ý mua bằng tiền của anh nha. Xin mẹ mua bằng tiền của mình mà mẹ anh còn không cho mua. Mãi về sau khóc lóc nói mãi mẹ mới cho mua. Thì các bạn thấy là mình gần như không có kiểu là một người thích tiêu tiền. Khi nào mình cần, mình cảm thấy nó là một cái công cụ phục vụ cho một mục đích của mình. Mình cần đi chơi, mình cần nghỉ stress, mình cần đi khám phá thêm cái này kia thì anh xem nó là một công cụ, chứ còn anh không sử dụng nó quá nhiều đến cái mức mà cảm thấy là mình đang tiêu xài một cách phung phí.
Bây giờ đang có một thực trạng như vậy này, không biết anh thấy sao nha. Đó là các bạn trẻ bây giờ thu nhập thì khoảng trung bình là từ 5 đến 8 triệu. Nhưng mà các bạn lại tiêu xài những cái cách mà các bạn đạt được ngưỡng tự do tài chính vậy. Thì anh thấy cách tiêu xài này
cái sao? Đấy thì anh thấy nhiều rồi. Mà nói thật với các bạn nhé, mình là một người cho anh em ở văn phòng vay rất là nhiều. Thằng Hiếu này một trong số đấy này. Nói chung là anh em vay của mình thì quá nhiều. Mà các bạn phải hiểu, vay lên đến 6-7 năm anh em mới trả. Nghĩa là ngày đầu vừa mới vào làm anh em đã vay. Hôm thì em có việc này, bố em bị ốm, em bị bệnh. Mà có những anh em là 6-7 năm sau bắt đầu là từ từ mới trả. Nhưng mà anh mới thấy câu chuyện này này. Những anh em trẻ bây giờ, nhiều khi anh em vay xong rồi tiền thì anh em không chủ động trả, nhưng mà anh em toàn up story đi du lịch với người yêu, sáng là đi uống Starbucks, đi ăn với bạn gái, ăn toàn chỗ sang chảnh, quay story cụng ly các kiểu thế loại. Mà anh bảo không hiểu là đang nghĩ gì, bởi vì là một người cho vay nợ, mình là chỗ anh em là anh em không muốn đòi rồi, nhưng mà kiểu tiêu tiền theo đúng cái phong cách là à, còn chưa kể còn đi quẩy rồi đi chơi xa cái thứ gì không nói nữa, còn nhiều lắm. Mà là mình thì Mình bảo ủa, nếu là mình là người nợ, bởi vì anh cũng đã vay nợ. Tháng 4 vừa rồi mình vừa phải đi vay chỗ khác để đi trả cái món nợ của mình. Mình đang còn một số người vay nữa, có một số tiền lớn, bây giờ cũng chưa trả gì, cậm chí lơ. Thì mình mới thấy bảo anh em đang chính là một trong những cái nạn nhân của cái thẻ credit. Đúng theo phong cách là tiêu tiền trước, trả nợ sau. Nhưng mà các bạn đang sống như này là tức nghĩa là các bạn đang dần dần đi đến một cái hồi kết của cuộc đời mình. Các bạn nào xem thời sự ấy, giới trẻ Hàn Quốc đã rơi vào trạng thái đấy rồi. Tiêu tiền mãi đến cái đợt là Covid ấy, không có việc làm, chết. Thế là nợ ngày càng chồng chất nợ. Thứ hai là các bạn nghĩ đến cái chuyện là tự nhiên đến một ngày mà mình đen đuổi, mình không đi làm được nữa thì sao? Tai nạn, ngã xe, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra được. Thứ ba là gia đình mà có việc cần tiền, bố mẹ anh chị ốm đau đấy như thế lại quay ra đi vay. Nhưng mà bản thân hàng ngày các bạn tiêu xài phung phí, các bạn đâu tiết kiệm được gì mà giúp ai đâu, lại cũng đi vay, xong rồi vay mà cũng lại quay lại cái thói quen đấy. Mà anh thấy rằng là cái tình trạng các bạn trẻ bây giờ đang tiêu nhiều hơn những gì mình kiếm được. Không chỉ ở Việt Nam mình đâu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, nói chung rất nhiều nơi trên thế giới. Mình có xem một series Netflix tên là Get Smart With Your Money, tức nghĩa là tiêu tiền một cách thông thái hơn. Và cũng đã có quá nhiều case study như thế rồi, nên nó là một điều phổ biến tình trạng hiện tại, chứ không chỉ riêng giới trẻ Việt Nam. Và bản chất là các bạn ấy là đang sống theo kiểu phong cách gọi là YOLO. Tại sao gọi là YOLO là thế này? Chúng ta bây giờ có rất nhiều những quan điểm sống trên mạng. Một nửa thì cho rằng là chúng ta phải biết tích lũy để dành cho tương lai. Đấy là phong cách rất truyền thống theo kiểu miền Bắc của chúng mình luôn. Ngay cả vào Việt Nam, người ta bảo là người miền Bắc thì tiêu xài không kiểu thoải mái và thoáng bằng miền Nam. Phong cách trong này mọi người tập trung vào dịch vụ, mọi người còn tiền tip rồi các kiểu thể loại. Bởi vì sao? Miền Nam là đôi khi anh em kiếm được tiền, anh em sẽ tiêu xài, thậm chí là tiêu qua số tiền đấy, không có quan tâm về những tích lũy quá nhiều. Mình không nói tất cả, chúng ta đang nói về kiểu là cái sự phổ biến của hai miền Nam Bắc khác nhau. Và tiếp theo nữa là sự khác biệt về cả thế hệ. Bố mẹ mình cũng muốn tích lũy. Bây giờ đến thế hệ này thì kể cả Nam Bắc nhá, các bạn trẻ cũng đều muốn tiêu xài. Đó, nó không còn là câu chuyện là miền Bắc thì phải tiết kiệm, miền Nam thì mới tiêu xài, không. Miền Bắc bây giờ các bạn trẻ cũng như thế. Bởi vì đấy là sự khác biệt về thế hệ, về Gen Z khi các em xuất hiện đấy. Thì các bạn đang tự thỏa hiệp là bây giờ mình đã sống như này, mình mệt rồi, mình đi học mình làm mệt lắm. Có mỗi cái đôi giày mình thích mà không mua thỏa mãn cho bản thân mình thì mình có lỗi với bản thân mình quá. Đấy. Bây giờ yêu đương như này, cãi nhau, à mình phải mua cô ấy một cái món quà để giúp cho cô ấy đỡ buồn. Đấy, và như vậy thì mới chăm sóc cho tình yêu cuộc đời của mình nó mới đi lên. Mình muốn được đi du lịch, mình khám phá đây đó, mình không thể tuổi trẻ mà cứ quanh quẩn với công việc, là mình phải biết nhiều hơn chứ. Thế là đấy là những cách các bạn đang thỏa hiệp với những cái mong muốn của bản thân để cho mình có thể tiêu xài thoải mái đi. Vì các bạn nghĩ là trẻ sống một lần thôi, YOLO mà. Và ngoài ra trẻ thì phải có nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm, chúng ta phải như thế. Đó, đấy là cách mà chúng ta đang thỏa hiệp để chúng ta tiêu tiền. Nhưng mà ngược lại là những cái hiện tượng, những cái vấn đề mà anh đã từng kể. Vì thế nên bản chất các bạn có thể tiêu tiền, nhưng các bạn phải tiêu tiền một cách thông minh. Đó, chứ còn cứ tiêu tiền như này là các bạn đang tiêu tiền không thông minh. Không thông minh ở đây là tiêu tiền hoàn toàn phung phí, tiêu nhiều hơn những gì mình kiếm được. Đối với anh đấy là một cách tiêu tiền không thông minh.
Vậy thì hệ lụy sẽ là chúng ta sẽ bị vô tình cuốn vào cái bẫy tài chính đúng không ạ?
Đúng rồi. Ví dụ như bản thân em đi. Đấy, thì bây giờ em có đang tiêu tiền không thông minh không?
Em thì thật ra trước thì có. Dạ, nhưng sau khoảng tầm 6 tháng rồi đây, khi mà em gặp một cái biến cố, thì lúc đó mình mới nhận được vấn đề rất là rõ ràng cho cái việc tiêu nó phải thông minh.
Đó, thì bây giờ em thử nhìn lại chính bản thân em đã tích lũy được bao nhiêu tiền chưa?
Em thì có thể là có, nhưng mà nó không có quá lớn. Nhưng mà giá như em có thể biết được cái điều này sớm hơn, thì có lẽ em đã tích được một số tiền lớn hơn.
Rồi, và để khi mà gặp vấn đề như thế, em đã đối đầu với nó như thế nào?
Chắc là cũng là cái phương án đầu tiên là vay tiền.
Đúng.
Đó là cái phương án duy nhất mà em nghĩ là ai trong trường hợp của em cũng sẽ làm điều đó.
Và khi mà đã phải vay tiền rồi để chọn một cái như thế này rồi, thì khi đó em đang hàng ngày giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào?
Em đang sẽ phải chi tiêu hàng ngày để, ví dụ như một tháng em có thể làm được 10 đồng. Thì vẫn phải luôn luôn nhắc cho bản thân mình là mình phải dành khoảng tầm 3 đến 4 hay gì đó để cân bằng chi tiêu, còn số còn lại mình sẽ phải đảm bảo được là mình sẽ phải trả được cái số nợ nó càng sớm càng tốt.
Rồi.
Sau đó mình mới phải nghĩ tới cái chuyện là tích lũy được nhiều hơn.
Và thế thì trong giai đoạn đó em là phải cắt đi những gì? Những gì em là phải cắt, em có thể đưa ra top 4 hoặc 5 những cái điều em đã cắt đi.
Thật ra em là một người khá là giống anh. Đó là em không có sở thích đi mua sắm những lúc buồn hay là chi tiêu hay gì đấy một cách bừa bãi. Nhưng mà em khá là thích mua những cái đồ công nghệ. Thậm chí ví dụ như những cái điện thoại dởm hơn điện thoại đang xài.
Nhưng mà khoan đã, mày tuyên đi mua đồ giá rẻ lại của anh em công ty. Rõ ràng là bảo 1.2 triệu, thằng này kỳ kèo xuống còn 1 triệu. Xong rồi cái 500 thì nó kỳ kèo còn 200. Thằng này là chúa đi mua đi bán lại, ăn chênh lệch các bạn, thằng này khôn lắm.
Đó là một nguồn thu nhập đó anh.
Đấy, thấy chưa? Đấy. Em thích mua đồ công nghệ nhưng mà em thích mua để đi bán ăn chênh lệch chứ không phải em thích mua về để em dùng.
Mua, phải phân biệt. Em mua dùng, sau một thời gian thì em bán ăn chênh lệch.
Vẫn ăn chênh lệch. Đấy.
Đấy, đó là cách mà em đã có thể chi tiêu được trong lúc những lúc mà em đang gặp những cái biến cố như vậy. Đấy.
Ừ. Còn cắt giảm gì nữa không? Cắt giảm đi chơi hay cái gì nữa không?
Đi chơi thì em là một người rất ít đi chơi.
Ừ.
Em mà... là một người không thích ăn uống quá, chi tiêu quá là làm. Nếu như mà anh em công ty, anh em cũng biết em là như vậy. Em rất ít đi chơi.
Rồi.
Đấy.
Nói chung là không cắt giảm gì cả. Nói mà hồi quay đi lại chả cắt giảm gì. Thế mà bảo là em cắt giảm này, này
em
kia.
Sống nó khá là tối thiểu rồi. Nó tối giản lắm rồi. Không thể nào mà cắt giảm được nữa.
À, tối thiểu mà vẫn không tích lũy được. Thế là nguyên nhân do đâu? Với tôi lại ngỏ hỏi ngược lại.
Nguyên nhân do biến cố anh ạ.
Biến cố nhưng mà ý tôi nghĩa là nguyên nhân chính là tại vì trước đây không biết tích lũy.
Đúng rồi.
Về các bạn tôi nghĩa là cách tiêu tiền thông minh là như thế này. Các bạn nhận được một cục tiền thì các bạn phải viên luôn phân nó ra thành các cái quỹ khác nhau. Nhận được 10 đồng, ví dụ như là cho 2 đồng vào cái quỹ khẩn cấp, sau này mà chẳng may đấy cần là phải lôi ra. Có thể cho 1 đồng vào một cái quỹ gọi là quỹ để mà mua sắm cho chính bản thân mình. Ví dụ như laptop, điện thoại 1 năm là muốn nâng cấp một lần thì để 1 đồng vào trong đó, đúng không ạ? 2 đồng thì có thể qua vào cái việc là đầu tư cho bản thân, ngay cả việc như là đi tập gym, đọc sách, làm cái gì cũng được miễn là cứ đầu tư bản thân, bởi vì đầu tư bản thân là không bao giờ bị thiệt, đúng không ạ? Rồi kể cả như là đến lúc đó là mình dùng 5 đồng còn lại mình có thể chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày bình thường. Cái gì đó cũng được, nhưng mà ít ra hàng tháng mình sẽ cần phải có những cái 2 cho đến 3 đồng mình cho vào cái quỹ để mình để dành. Còn đây là anh còn chưa nói là cái số tiền này còn phải phân ra cho cái việc như là đầu tư tài chính các thứ nữa nha. Tại vì đang nói về mỗi Gen Z thì có thể là các bạn trẻ chưa đi sâu về việc đầu tư. Thì mình mới đang nói là với 10 đồng phân ra một cách cơ bản nhất là đang tính là 5 đồng này các bạn đang tiêu nhiều. Còn nếu không các bạn còn phải chia ra nào là đầu tư rồi rất nhiều cái khác nữa cơ. Thì những cái bạn Gen Z thì bị một cái bệnh là như này. Ngay khi nhận tiền về thì đã tiêu cái đã. Tiêu đến khi còn vài đồng thì ôi gửi còn có 1 triệu, 2 triệu tiết kiệm này.
Tiêu luôn.
Làm quay. Thế là thôi lại đi tiêu.
Tiêu luôn.
Nhưng mà bản chất của nó đúng là tiền về là phải gửi đi để tiết kiệm và chỉ tiêu dùng trong số cái tiền còn lại thôi. Vì cái tâm lý con người như thế này này. Nếu mà em mà cảm thấy còn nhiều thì em sẽ có tiêu xài thoải mái cho đến hết. Nhưng nếu mà em có từng nào cũng sẽ vẫn tiêu được từng đấy thôi. Đúng không? Em nghĩ xem cái tháng mà em chỉ có 3 triệu em cũng tiêu được mà tại sao tháng 5 triệu em cũng tiêu hết?
Đúng, đúng, đúng.
Tại vì chúng ta không có kế hoạch tiêu dùng nên cứ có tiền trong tay chúng ta sẽ nghĩ ra cái để tiêu. Chúng ta lại không nghĩ ra cái để mà tiết kiệm. Đấy. Em cứ hình dung đi, nếu mà cái lúc mà không có tiền thì bảo là rủ đi xem phim có khi không dám đi xem. Nhưng mà cái khi mà đã đang có tiền ấy, thì cái gì em cũng sẽ làm, cái gì em sẽ tiêu, em sẽ nghĩ ra đủ thứ. À, hôm nay có cái vật phẩm trong con game này hay quá, phải mua thử một cái mới đúng, được. Đúng. Thì đấy là những cái mà phát sinh bởi vì em đang có tiền trong tay. Thế nên đây là một cách tiêu dùng đang nói là đang không thực sự thông minh đến từ các bạn trẻ là vì như vậy. Vì cứ tiêu trước cái đã, không quan tâm đến việc tích lũy về sau thì các bạn không có một cái thói quen như vậy được.
Đối với những bạn trẻ mà vô tình bị cuốn vào cái bẫy tài chính thì theo anh bây giờ nên thoát ra từ đâu?
Thế em đã thoát được chưa?
Em... em chưa.
Chưa. Thì nếu ở bản thân em đi, trước khi anh nói đưa ra một cái những cái góc nhận định của anh thì đối với em thì đâu là con đường em đang lựa chọn để thoát ra khỏi được?
Với em nha, cái điều quan trọng nhất khi mà các bạn đang bị cuốn vào bẫy tài chính, cái quan trọng nhất là tinh thần.
Ừ.
Các bạn phải vững và các bạn phải quyết định được, phải biết được là mục đích các bạn đang cần phải làm việc để làm gì.
Ừ.
Thay vì là các bạn cứ nản, các bạn buồn. À, em có thể liên hệ với một cái bạn khác đang chơi với em đi. Bạn đó là chính xác là những cái bạn trẻ mà anh nhắc đến trong cái video này luôn.
Tên là Phát.
Tên là Phát.
Ừ.
Là bạn trước đó là bạn đi vay, bạn cứ không biết, bạn cứ thu nhập tầm 5 triệu một tháng. Mà bạn vẫn cứ đi vay bên các ngân hàng tài chính một cục tiền. Sau đó thì bạn kiểu tao tiền không thông minh, tại vì cơ bản tao có một cục tiền mà, tao tiêu đã chứ đã.
Đúng
cái
rồi.
Đến sau này thì bắt đầu mới xoáy vào cái vòng xoáy đó là tháng nào phải trả tiền, bán cái này đi, bán cái kia đi, bán dần cho đến bây giờ bạn chỉ còn một con xe để làm, cũng bán nốt.
Ừ.
Và bây giờ em nói chuyện với bạn thì bạn như kêu là bây giờ bạn chỉ rất là nản. Ừ. Ngày qua ngày bạn rất là trì, bạn không làm được gì hết.
Rồi.
Và bạn rất buồn với vấn đề đó. Cho nên em mới nói là bây giờ thay vì mày ngồi mày buồn thì mày hãy ngồi mày nghĩ làm sao để mỗi ngày mày có thể kiếm được thu nhập để mày trả cho nốt cái vấn đề đó đi. Mày có thể đang có những cái mà người ta, bạn là một nhà sáng tạo nội dung nha.
Ừ.
Thì bạn nên tận dụng thời gian và cái mình đang có để làm, thay vì cứ ngồi trì hoãn rồi cứ ngồi buồn bã rồi bị stress các kiểu rồi các bạn ngày qua ngày tốn thời gian không làm được gì và nợ vẫn còn đó. Tinh thần là quan trọng nhất.
Đối với anh thì tại sao từ ngày xưa anh không có nhu cầu mua sắm thì không biết bằng một cách nào đó, một lần tình cờ anh đọc được một cái câu nói hay là anh xem một cái bộ phim. Thì đây là câu nói này là kim chỉ nam đối với mình và mình nghĩ là tất cả các bạn trẻ mà không muốn rơi vào vòng xoáy đấy hoặc muốn thoát ra khỏi vòng xoáy đấy đều chỉ có nên dùng một câu thôi. Nếu các bạn là một người nghiện mua sắm như vậy thì các bạn cứ đặt sẵn cái hình nền điện thoại. Một cái câu nói để luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Nếu chúng ta cứ mua những đồ mà chúng ta không cần ấy, thì đến lúc chúng ta phải bán đi những gì chúng ta đang có. Những cái đồ chúng ta không cần, tức nghĩa là những cái thứ ăn uống có thứ tình là những cần phải sống, đúng không ạ? Em mua cái micro để phục vụ công việc, đấy là những cái thứ mà em cần, đúng không ạ? Nhưng mà cái việc em đi mua một đôi giày thật đẹp để đi chơi với bạn bè cho nó oai, đúng không? Em mua một bộ cánh thật là đắt tiền, xịn sò thì bạn bè tao cũng dân chơi. Này nọ rất nhiều cái, kể cả là em mua một cái vé xem concert chỉ vì đơn giản là bạn bè đi đông vui quá mình không muốn bị bỏ lại, vân vân và vân, nhiều cái lắm. Các bạn sẽ có thể list ra là những gì mình thực sự cần và những gì mình chỉ là muốn. Muốn và cần khác nhau. Mình muốn ở anh thì ví dụ như anh này, anh muốn nhiều thứ, anh muốn có một chiếc Porsche 911, đúng không? Anh muốn có cái biệt thự,
đúng.
Anh muốn có thêm 10 bạn gái nữa. Đó, đó là những cái chúng ta muốn. Còn những cái chúng ta cần, đấy, anh cần ngay bây giờ là cần một bữa trưa vào cái bụng cho ấm cái bụng cái đã. Rồi anh cần ở đây là cần ví dụ như là một đôi giày, dưới kia rách hai đôi giày rồi, anh cần một, em thấy không?
Thấy
anh rồi. Anh đi giày đến khi anh rách. Nhưng mà anh nhìn các bạn trẻ xung quanh, các bạn trẻ kiếm không biết được mấy đồng nhưng cứ có giày mới mua rất nhiều. Còn anh đi đến khi rách nát hai đôi giày ở dưới văn phòng, mình bắt đầu mình đi công tác mình mới mua thêm đôi giày mới. Nhưng các bạn thấy đấy là phong cách tiêu tiền của mình, bởi vì mình chỉ có mua những gì mình thực sự cần thôi, chứ mình không mua những cái gì mà mình muốn. Bởi vì đấy, như bạn của em, đến khi mà bạn em mua những cái bạn em không thực sự cần là phải bán đi những gì bạn em đang có. Kết quả đến cái xe là cái công cụ để đi kiếm cơm thì cũng phải bán mất. Ít ra còn cái xe có thể chạy Grab một tháng cũng kiếm được 10-15 đồng là cũng đã từ từ trả nợ. Đang ngay đến cái xe còn phải bán thì các bạn đã hiểu là con đường thoát ra ở đâu. Đó, thì mình chưa bao giờ là một người mà thoải mái tiêu xài tiền. Mình chỉ nhìn thấy những thứ mà mình cần mình mới mua thôi. Nên mà tại sao mình chưa bao giờ rơi vào trạng thái như vậy. Nhưng những người như mình thì lại bị bẫy là liên quan đến đầu tư. Mình dễ dàng đầu tư những số tiền lớn mà mình mất, và anh đã từng trải qua giai đoạn đấy. Thì mình không phải là một người tiêu dùng không thông minh, nhưng mà mình đầu tư vào những giai đoạn thị trường nó đi xuống thì mình mất cũng rất 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 nhiều tiền. Một khi mình đã mất còn mất nhiều hơn các bạn quá trời. Nhưng mà quay trở lại vấn đề này, số 1, chúng ta phải hiểu rằng là đâu là cái giá trị nhất của con người. Như em vừa nói, bạn ấy làm content creator thì tập trung làm đi. Thế nhưng mà về bản chất, đâu là giá trị của con người nhất? Đâu là cái thứ quý giá nhất của một con người?
Với em thì giá trị của con người đó là tư duy.
Không đúng. Có những người nói là ca sĩ là cái giọng hát, đúng không? Content creator là ý tưởng, vân vân. Nhưng mà đối với quý giá nhất con người mình chỉ là tính mạng thôi. Khi mà em còn tính mạng, em còn sống, em làm cái gì cũng được. Khi em không còn tính mạng, em không còn sống nữa thì mọi thứ của em đều là vô nghĩa, đúng không? Em có hay cỡ nào, em mất mạng rồi thì em làm ăn gì nữa?
Đúng rồi.
Vì thế nên mà rất nhiều người phải hiểu cái cơ bản này này. Nhiều bạn khi rơi vào vòng xoay nợ nần là bắt đầu nghĩ quẩn. Thì cái đầu tiên bạn phải hiểu là bạn phải luôn luôn giữ được cái tinh thần như thế, là mình đang còn tồn tại, mình đang ở đây, mình phải khắc phục vấn đề này. Công ty cũ của bố anh thì ngày xưa có một cái chú đã lãnh đầu một cái dự án mà chú ấy bị thua nợ mất 10 mấy tỷ. Chú nghỉ công ty, chú quyết tâm trong vòng 7 năm sau để chú trả nợ. Chú dùng tất cả những gì, sức lực còn lại, không còn một cái gì để mất nữa. Trong vòng 7 năm mà chú trả được nợ. Tôi nghĩ là một con số nó quá khủng khiếp. Mình 7 năm còn chẳng biết kiếm được từng đấy không.
Đúng rồi.
Nhưng mà khi mà người ta đến đường cùng, người ta có hai lựa chọn. Một là bỏ cuộc. Mình cứ xem cứ mấy cái vụ mà cái đợt mà Covid xong mà bị sập thị trường, mới bao nhiêu người là để lại cả xe Audi ở trên cầu, xong rồi nhảy xuống viết lại thư cho vợ con. Đấy là khi họ bỏ cuộc. Hoặc hai, họ sẽ vượt lên tất cả để vượt qua được. Đây là những cái bạn mà đang tiêu xài tài chính lên nợ không phải là quá lớn như thế, hay cũng có những bạn đen thì đã nợ nhiều rồi, nhưng bạn phải xác định mình phải vượt qua để mình trả nợ. Và đến khi đó thì đến điểm thứ hai nữa là phải lưu ý rõ cái quan điểm tiêu xài của mình. Ở trong cái chương trình Get Smart with Your Money ở trên Netflix thì có một cái rất hay là một anh chàng này, một cầu thủ nổi tiếng bóng bầu dục, thành công sớm, rất nhiều tiền, và sau đó chỉ có 1.5 năm sau khi thi đấu chuyên nghiệp bị chấn thương đầu gối. Hết tiền rồi, trời. Sau đó người ta đến nhà mới thấy ông này toàn là vòng vàng đeo cổ, răng vàng, nhẫn vàng. Thì điều tiếp theo là bán sạch những cái đấy đi. Bán hết tất cả những cái đó đi. Đó, thì các bạn lúc đấy là phải xem mình những cái gì đồ mình mua mình không cần, đúng không ạ? Bán hết đi để mà trả nợ. Bước số 3, xem lại chi tiêu của mình những gì không hợp lý. Trong chương trình đấy luôn thì có một cái bạn này cứ nói rằng bạn đi làm mà không để dành được gì. À, hóa ra này này, toàn đi ra ngoài ăn. Không bao giờ nấu ăn ở nhà cả. Một bữa ăn bên ngoài bây giờ 30-40 nghìn, nhưng có khi em đi chợ em mua lạng thịt, đúng không? Em mua ít rau, em nấu là em có thể ăn được trưa, tối. Ăn nói chung là nếu mà một khi đã tự nấu rồi chắc chắn là rẻ hơn ăn ngoài, cái đấy là xua kèo rồi. Không thể mà ăn ngoài rẻ hơn. Rẻ hơn thì chỉ có mấy cái chỗ mà dành cho người khó khăn là 1.000 một suất cơm thôi. Chứ còn mà một khi đã sống tự lập rồi thì chúng ta tự nấu ăn là tốt nhất. Và chúng ta còn kiểm soát được là cái dinh dưỡng mình ăn, đồ ăn uống ra vào sạch sẽ hay là như thế nào hạn. Có thể tất nhiên là không phải sạch 100%, nhưng mà thường ví dụ như mình, lúc đấy bảo bố mẹ ở quê gửi rau rồi đồ ăn lên, ở quê thì không thiếu những thứ đó. Nhưng mà đấy chúng ta có bao giờ chịu nấu ăn đâu, cứ thích ra ngoài đi ăn cơ cho nó tiện.
Cho tiện.
Đấy là những cái phải thắt chặt từ những cái rất nhỏ. Trong chương trình đó họ nói rất kỹ về cái đấy. Rồi cái số 4, tìm thêm nguồn thu ngoài những công việc của mình. Thì đấy, ví dụ như bạn em là một content creator, làm creator tốt rồi. Còn khi mà thời gian đã rảnh xong, đi chạy Grab đi. Rất nhiều công việc để bọn em kiếm làm. Hoặc đơn giản là mình giỏi một cái gì đó, mình tập trung mình làm, sau đó mình làm thêm một cái việc khác. Ví dụ như bản thân anh, ngày xưa khi làm review, anh đồng thời còn đi viết dịch tin bài, làm xây dựng cộng đồng. Nói chung là không bao giờ cảm thấy mình rảnh. Thì đấy là cái cách bây giờ, kể cả như thế là bây giờ khi mà mình đã có vật vật studio ổn định, mình nghĩ là làm bánh show, xong làm thêm những cái khác vào nó Sài Gòn phát triển. Nó nghĩa là phải luôn luôn tạo ra được cái nguồn thu mới từ những cái gì mà mình đang có. Còn các bạn là kiểu chỉ có làm một việc làm qua ngày như vậy thì đến bao giờ mấy bạn mới trả được nợ? Cái nguồn thu đó bạn còn đang tiêu xài, còn chưa đủ sống được hàng ngày mà lại còn đòi trả nợ nữa. Những cái người mà muốn vượt qua được nghịch cảnh là những người phải nỗ lực hơn gấp 5, gấp 10 lần người khác. Còn cái kiểu mà đã đang khó khăn ấy mà lại còn vẫn quyết định đầu hàng ấy thì chia buồn với bạn là đến đây là hết luôn. Đúng không?
Đúng.
Người ta ăn nhau ở đúng cái tinh thần đấy thôi. Quyết tâm đến cùng là phải vượt qua được. Có những người gặp khó thì bỏ cuộc. Thì bạn sẽ không bao giờ vượt qua được chính bản thân mình và trong tất cả những thứ đấy. Kể cả sau này bạn cứ chơi cái trò cứ vay chỗ này đập chỗ kia, nhưng đến một lúc mà người ta không còn niềm tin với bạn ấy, bạn sẽ không vay được một xu nào ở bất kỳ một ai trên cái thế giới này cả. Và đấy là mình nghĩ cái mà bạn mất không phải chỉ là tiền, mà bạn mất quan trọng nhất là cái niềm tin của người khác. Khi mà một khi đã không còn ai tin bạn nữa, bạn sẽ là một người cô độc nhất trên cái thế giới này. Bởi vì ai cũng quay lưng với mình, ai không tin mình nữa, ai là người ôm và cứ mang mình vào lúc đấy bây giờ. Và con người mình thì khi mà đã mất đi những cái điểm đó, ngay thậm chí cũng gia đình cũng quay lưng luôn, bởi vì bạn nợ nần quá chẳng hạn, rất là phiền. Đấy là những cái trường hợp anh tính xấu nhất. Còn thực ra các bạn trẻ mà chỉ là tiêu xài bình thường đang quá đà mà chưa bị rơi vào trạng thái đấy thì mình chỉ mong muốn các bạn là hãy tỉnh táo lại, cũng làm những cái bước kia đi. Hãy cho mình một cái câu nhắc nhở là hãy chỉ nên mua những gì mình thực sự cần thôi, đừng nên phung phí. Thắt chặt lại chi tiêu, chia ra quỹ của nó để làm sao mà phân bổ vào những cái mục đích sao cho phù hợp, để cảm thấy thoải mái hơn. Đó, và hãy làm sao mà nếu mà mình cảm thấy mình đang làm công việc, có thể làm thêm những việc khác ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập thì hãy cứ làm. Ví dụ như các bạn, công việc chính các bạn kiếm được 5 triệu một tháng, công việc phụ kiếm được 2 triệu. Mặc định cứ công việc phụ bạn tạo ra một tài khoản, người ta gửi về, tài khoản đấy bạn chỉ tiết kiệm, không bao giờ bạn mở lên nữa. Đúng không?
Đúng rồi.
Còn 5 triệu kia là dùng để tiêu xài gì thì tùy bạn. Bắt đầu từ những cái công việc bằng cách làm đơn giản như thế thôi, là chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian. Các bạn phải hiểu. Câu thứ hai mình muốn nói với các bạn là nếu muốn có một cái thành quả mới thì đừng làm theo cái cách cũ. Thế thôi. Các bạn mà cứ sống theo cách cũ thì các bạn sẽ không bao giờ thoát được cái khoản nợ nần đấy đâu. Đó. Đấy là lời khuyên của anh dành cho tất cả các bạn mà đang nghe cái podcast này.
Nói chung là một người trẻ thì chúng ta nên cần chi tiêu một cách thông minh.
Đúng
để
rồi.
Không để trở thành một con nợ của xã hội.
Đúng rồi. Có thời gian để tìm hiểu về những thứ liên quan đến tài chính đi. Chúng ta có thể không đầu tư tài chính, chúng ta phải học cách làm chủ tài chính cái đã. Thì từ đấy chúng ta mới có thể đi xa hơn được. Các bạn mà cứ ôm trong tay ao ước là muốn có nhà lầu xe hơi mà ngày nào cũng như thế thì thôi bạn dẹp luôn cái ước đấy. Hoặc là bạn đi tập gym 6 múi xong rồi tán ở một cái bác ở lộn một chị xong rồi người ta bao nuôi chẳng hạn thì đấy cũng là một cách, đấy cũng là đầu tư, nhưng vẫn là phải đầu tư.
Đúng rồi,
nó đầu tư chứ đâu phải là tự nhiên mà đẻ ra cái là meo 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 tự nhiên là được sugar mommy bao nuôi được.
Dạ rồi, cảm ơn anh Vinh với những cái chia sẻ đầy hữu ích và đầy thực tế. Hy vọng khách mời số sau vẫn là sẽ là anh Vinh.
Vâng, và hy vọng là qua những cái chia sẻ podcast này thì các bạn trẻ sẽ có những cái sự thay đổi hơn về cái cách làm, cách tiêu xài tiền, vân vân và vân vân. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các số podcast tiếp theo.